Mình sống sao mà các em, mỗi lần các em khổ là các em tìm tới mình là mình thấy mình thành công rồi đó. Mình có một cái điểm tựa, là điểm tựa cho các em. Tuy rằng mình cũng vô thường, nhưng mình có thể giúp được các em giải quyết. Có nhiều khi mình ở trong gia đình mình út nhất à, mà không hiểu chuyện sao, chuyện gì trong gia đình cũng réo mình hết đó. Ở đây có ai nằm trong trường hợp đó biết. Chuyện mình là út mà chuyện gì cũng nhờ mình hết, tại vì mình có cái nhìn thông suốt. Mình có cái tài năng khuyên bảo. Bây giờ Đức Phật nói cái chân lý nè. Này quý vị, trên đời này có hai thứ tài sản. Một à, trên đời này có hai thứ tài sản mà người ta ưa tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Có phải không? Và có nhiều người đi tìm một thứ thôi, tiền tài thôi, chứ còn pháp tài không bao giờ nghĩ tới. Còn mình thì sao? Đi kiếm cả hai. Thứ năm, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu là đi kiếm gì? Tiền tài. Thứ bảy chủ nhật về chùa nghe pháp là gì? Cậu gì? Pháp tài. Cho nên Phật tử mình là biết đi tìm hai thứ. Bởi vì cuộc sống của mình á, mà nếu mình chỉ có một thôi á, mà mai mốt á, mà thường thường á, khi mình khổ là mình khổ ở đâu? Khổ từ trong tâm khổ ra. Cái thứ khổ tâm mà. Nhưng mà khổ tâm mà không có thuốc tâm mà chữa đó, mà tiền đâu có chữa được bệnh. Chưa chắc có tiền mua thuốc mà chữa được thân bệnh. Chưa chắc có tiền mua cái bảo hiểm mà có được sự an toàn. Cho nên nói là có tiền mua thuốc bổ uống nhưng không mua được sức khỏe. Mua được cái đồng hồ rất mắc tiền đeo nhưng mà không mua được thời gian. Mua một cái bảo hiểm rất nhiều tiền nhưng không mua được sự an toàn. Mua được cái nhà ở nhưng mà không mua được cái mái ấm gia đình. Vì mái ấm gia đình là phải có Phật Pháp, phải có Pháp, phải có hạnh, phải có đức, phải có con đường nó mới xây dựng được gia đình. Còn chúng ta muốn xây cái nhà thì chỉ cần có gạch, có xi măng, có đinh, có gỗ là làm được cái nhà ở. Chứ cái nhà khác mà gia đình khác. Gia đình là phải có cha mẹ, có con cái hòa hợp. Cho nên mình biết mà, bữa nào mà hai cha con mà gây coi, tự nhiên dễ lạnh ngắt à. Mà cha con mà vui vẻ coi, nó khác à. Có phải không? Quý vị là những người sống trong gia đình rồi thì mình cảm được điều đó. Trong chùa cũng vậy. Hôm nào mà mình vui vẻ với nhau từ trên xuống dưới coi, trời, trong chùa nó vui hẳn ra. Không? Ở trên cũng có tiếng cười, ở dưới cũng có tiếng cười. Cười trong cái sự hân hoan. Còn hôm nào mà giận nhau coi, phòng ai nấy ở, thậm chí kinh ai nấy tụng nữa. Tại sao phải không? Giận lên tụng kinh ngồi ngang nghỉnh mặt người đó, không chịu nói. Lên thưa thầy, tối nay con bệnh. Hỏi đây là bệnh là làm gì? Dạ con trong phòng tụng kinh. Không? Thành thử ra trong chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Tiền tài và pháp tài là hai thứ mà người ta ưa tìm cầu. Pháp tài là thứ người ta có thể tìm cầu từ hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Đức Phật nói trên đời này có hai thứ người ta thích. Một là tiền tài, hai là pháp tài. Nhưng đặc biệt với pháp tài thì người ta có thể tìm thấy nơi hai thầy. Tìm đến hai thầy. Giống như có nhiều khi quý vị biết là trong chùa cũng vậy, hay chúng ta cũng vậy. Nhiều khi bản thân mình không có giúp được người ta trên phương diện tiền bạc vật chất, nhưng mà mình có cái hiểu biết, có cái nội tâm thâm sâu, cho nên người ta tìm tới mình để người ta được an ủi. Như Lai là người không còn tìm cầu gì nữa, dù là tiền tài hay pháp tài. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Như Lai là người đã sống ở trong cái trạng thái gì? Thấy rõ được tất cả đã từng có và bây giờ sống được với cái chân thật đó, không có lay chuyển. Bây giờ như thế nào là Như mà thế nào là Lai. Ví dụ hồi xưa mình chưa hiểu thì mình rất là thương cái đó, mà hôm nay tự nhiên nó bể một cái, thương tiếc nó quá, bữa nay mất cái đó rồi. Thì mình là người sao? Còn thì mình vui, mất thì mình buồn, cứ vui buồn theo cái có được, còn mất. Như Lai là người thấy rõ cái có này nó không có thật có đâu, rồi nó đi, rồi nó bể, nó hư. Lòng mình hiểu rồi cho nên mình vẫn như tại. Cho nên thường thường quý vị thấy thường trong chùa người ta hay để chữ như tại. Như vậy mà tự tại. Người sống mà như vậy mà tự tại là gọi là sống của bậc Như Lai. Cái mà chúng ta thương mà chúng ta giữ đó, nó còn mà chúng ta gọi là vui đó, mà mai mốt nó biến hoại, khổ gấp đôi, gấp trăm lần. Còn ví dụ như giờ tự nhiên không, nó không thích ở với mình nữa, nó đi, nó buồn mà buồn kiểu khác chút thôi, tại ta không thích nữa ta đi. Còn gắn bó với mình quá, đi cũng khó, dây mơ rễ má. Cho nên cái gì cũng cho mình quán chiếu hết, tất cả đều là sự quán chiếu. Có những lúc Pháp Hòa có những cái mất mát trong lòng mình, nó có những cái sốc, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải trở về với cái sự thật là gì, tất cả các pháp nó như vậy, gọi là như thị. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa phải không? Như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, thập như thị. Mà tới cuối cùng là gì? Bổn mạc cứu cánh như thị. Rốt cuộc nó là như vậy đó. Bây giờ mình có giữ, mình có o, mình có làm kiếu nào đi nữa, nhân duyên nó đầy đủ, nó cũng sẽ đi thôi. Thậm chí bây giờ mình mua một bình sữa mà còn có ngày hết hạn mà. Mình mua bất cứ một món hàng gì mà mình hay dở lên coi coi chừng nào hết hạn mới mua lắm. Vậy mà đời sống của mình hết hạn mình không chịu à. Mình muốn gia hạn không à. Mà còn mua hàng mà hết hạn là không mua. Quý vị thấy được điều đó không? Đó. Cho nên khi mà đi mua hàng mà dở cái món hàng lên coi chừng nào hết hạn, cái tự nhiên Pháp Hòa tức cười. Pháp Hòa học được bài học. Cho nên mình tu là ở mấy cái chỗ đó. Cái đó gọi là quán chiếu. Khi nhiều khi mình thấy bản thân mà ai cũng vậy, cái này là cái thói quen của những người mà mình sống mà cái kiểu mà có hạn nó quen rồi, không? À, quý vị không tin là bữa nào mà mình theo cái tập khí đó rồi đi rồi, cái là mình tự mình tức cười với mình thôi à. Mà mình đưa một cái thẻ visa mà mua hàng trên online rồi, nó thế nào cũng có một câu là expire date, chừng nào hết hạn. Có cái gì mà không hết hạn đâu. Cái bằng lái của mình á, 5 năm cũng hết hạn. Cái passport ở Canada là 5 năm hết hạn. Passport Mỹ là 10 năm hết hạn. Mà bây giờ nó thành có thói quen rồi, mua cái gì cũng dở hạn lên coi. Mà thấy còn có mấy ngày nữa là không mua. Mà nếu mà có mua là phải rẻ mới mua à. Sắp hết hạn mà bắn mắt à. Sắp hết hạn phải rẻ mới mua. Cho nên Như Lai là người không còn tìm cầu dù là tiền tài hay pháp tài. Tiền tài là mình biết rồi, tiền là bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, máy thì móc. Có phải không? Mà mình muốn diễn tả cái đó mà tột cùng đi nữa, bất quá mình nói xanh mà không biết cái gì, nói xanh lè. Diễn tả cái tột cùng cái xanh, nó xanh lét, vàng khè, đỏ lồm, đỏ lét, trắng giờ, trắng dách. Nhưng mà tới hồi mình muốn chê nó, chê cũng thậm tệ luôn nha. Sao quắc, sao đau đớn. ghê mà chưa đủ nghe. Ghê gớm. Dễ sợ. Ăn ngon mà cũng phải diễn tả nữa. Hễ ăn chay kêu ngon lành, ăn mặn chà ngon dữ. Mà thiệt là ngon dữ. Vì ăn chay nó có hiền đâu. Bưng nguyên con gà ra để chà này ngon dữ. Nhưng mà bưng dĩa tàu hủ chân lên, cái này ngon lành. Đúng chữ. Ăn chay là phải ngon lành chứ không có ngon dữ nghe. Ăn mặn mới ngon dữ. Còn người ăn chay phải ngon lành. Tiền tài là biết rồi phải không? Cái gì nó cũng có cái đối đãi của nó. Tiền thì phải bạc, xe thì phải cộ, tàu thì phải bè. Cho nên nhiều khi người ta hỏi sống để làm gì, trả lời một câu gọn khô, nói theo miền Nam gọn hơ. Gọn hơ là gì biết không? Sống để rồi chết. Đúng dữ như vậy. Còn nói sống để ăn rồi để ngủ, mấy chuyện đó bình thường. Cho nên ta nói sống chết. Giận ai nó tao nhất định sống chết với mày. Nhưng mà một là sống, hai là chết thôi. Cho nên tiền tài là biết rồi. Bây giờ tới cái pháp thì sao? Cái pháp nó cũng đâu có thường. Bởi vì có bệnh mới có thuốc, có phiền não mới có đặt để cái chữ Bồ Đề. Chứ thật sự ra Bồ Đề nó vốn đã là phiền não. Mình không có phiền não thì mình đâu có biết cái gì là Bồ Đề. Cho nên ta kêu là phiền não tức Bồ Đề đó. Thí dụ bây giờ đang giận là phiền não chứ gì. Rồi cái thì một cái giây phút sau mình nói ủa giận làm gì, giải. Cái thì tự nhiên cái từ cái phiền não cái nhăn răng ra cười, cái Bồ Đề có mặt. Cho nên phiền não tức Bồ Đề. Sắc tức thị không, cái chữ tức trong đạo Phật là tức là nó là nó. Nó là một chứ không có hai. Mình không hiểu thì mình buồn, chứ hiểu rồi à, không có buồn. Cho nên hiểu mà không hiểu mà giận mà buồn, cho nên mới gọi là hiểu lầm. Vì lầm mới giận mới buồn, thấy không? Còn nếu mà mình hiểu mà hiểu đúng thì đâu có buồn, đâu có giận. Cho nên quý vị mà mình, cho nên Pháp Hòa mới thấy là Phật dạy mình có hiểu mới có thương là đúng. Mình hiểu được thầy, mình mới thấy tại sao thầy làm như vậy, mình mới thương thầy. Còn mình không hiểu được thầy, mình thấy thầy làm vậy thì mình chỉ ngồi ngoài mình trách thôi. Mà hãy trách là phải móc à. Tại vì phải móc này móc kia đó mới có chuyện trách, chứ không có móc sao lấy trách. Còn mình mà nếu mình thấy nó như thầy, mình hiểu được là mình không có trách. Mà hễ mà là mỗi lần trách là phải móc. Móc chuyện này ra, móc chuyện kia ra, móc chuyện nọ ra, rồi nó dồn lại hai ba thứ nó mới có trách. Còn mình hiểu là không có trách. Hiểu mới thương. Không hiểu không thể thương. Thí dụ giờ không, quý vị nói hồi nào giờ thầy không quên, sao giờ thầy quên dữ vậy? Hiểu rồi, già rồi chứ bộ. Hiểu rồi, không có buồn. Còn nếu mà quý vị tránh chữ già nữa, lúc này có tuổi. Ai không có tuổi? Lúc này có tuổi. Cho nên Như Lai là người như vậy. Như Lai là người sống mà hiểu. Chính vì cái hiểu cho nên tâm Như Lai bình thường. Bây giờ mình nói là mình lo cho chùa, mình tạo dựng đủ thứ, nhưng mà mình có mang được cái gì đâu. Đâu có mang được. Bây giờ của đàn na tính thí, mình sống thì mình phải biết chăm sóc, mình biết tạo dựng. Để làm gì? Để mai mốt mình có ra đi thì người sau người ta cũng có, người ta sử dụng, người ta xài. Có gì đâu phải trách. Phải chi mà lấy cái đó mà đem đi làm bậy là trách được, phải không? Còn người ta lấy cái đó, người ta đem tạo dựng của chùa, của ba gia ba tánh tạo dựng, không mất đâu. Đâu có ai làm của riêng đâu, mình phải trách móc. Chứ không có gì buồn trách. Hiểu như vậy cho nên như tại. Mà mình hiểu được như vậy rồi thì cái chuyện đời này, các cái pháp mà Phật dạy chúng ta đó, chúng ta cũng hiểu rất rõ. Cái người nói dĩ nhiên là phải làm, có nói có làm thì mình mới phục. Mà lỡ người đó nói hay mà làm dở, đừng nhìn cái làm dở mà cứ nghe cái lời người ta hướng dẫn. Cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Mình biết rằng á, cái ông đó, cái chị đó, cái cô đó nói hay mà có làm không, mình mới theo. Nhưng không, ở một cái trường hợp khác, lỡ người đó nói giỏi lắm nhưng mà người đó không có làm đâu có sao. Mình tới để mình cầu học mà. Nhưng mà có hai cái học: học ngôn giáo của người đó, học luôn thân giáo người đó. Mình lỡ người đó không có thân giáo nhưng mà người đó có ngôn giáo thì mình học cái ngôn giáo. Có lỗ lạ đâu lo, mình đâu có lỗ đâu. Cho nên mình có học là mình có mở mang, chứ không có gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình vô mình nghe bài pháp, trời ơi cũng bài cũ nữa. Nhưng mà cái bài cũ đó đó, mình ngồi mình nghe đi, nghe hồi rồi tự nhiên, thay vì mình mới vừa trách phải không, mình móc ra nó bài cũ phải không, nghe bài cũ hồi đó, mình móc ra cái mới. Chứ nghe cái bài cũ tự nhiên lát có cái mới để học. Có bao giờ mình ăn cái món đó mình nói ăn món này tôi ăn một đời tôi ăn lần không? Đâu có đâu. Cũng xào, cũng nấu, cũng kho mà làm hoài. Mà thậm chí ngày ba món mới chịu à. Ăn theo kiểu Việt Nam á, là phải có món canh, món mặn, món xào. Thành thử ra là nếu mình học với cái vị đó mà người đó có lời dạy hay thì học cái lời dạy. Còn việc gì người đó làm đừng có quan tâm. Nếu người đó có cái hay mà làm nữa mình học luôn. Còn không có học khẩu giáo. Rồi y pháp bất y nhân. Rồi bây giờ cái vị đó lên nói, mình nên học cái nghĩa đi. Cái nghĩa ý của cái lời nói đó, đừng có nghe cái lời rồi đôi khi mình buồn. Cái đó gọi là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nhiều khi người ta, có nhiều người người ta không khéo nói, người ta muốn nói cái đó đó nhưng mà người ta không khéo nói cái làm mình phật ý. Mà mình phật ý thì mình quán chiếu rằng cái ý của người ta nói cái chuyện đó là chính thì mình nghe cái ý đó, còn cái lời nói người ta không khéo thì cũng không có gì mình buồn. Y nghĩa bất y ngữ. Rồi trong đạo, trong hàng ngày mình sống đó, mình nên nương theo cái trí tuệ sáng suốt để nhận định vấn đề. Mà còn cái thức là nó phân biệt, nó hơn thua, đừng nghe đó. Tại vì cái thức là không bao giờ nó sáng suốt hết đó. Nó cứ theo cái tập quán, nó theo cái bình thường thôi. Bây giờ nói ví dụ, cái tập quán bình thường của Pháp Hòa là trưng cái vườn Lâm Tỳ Ni kiểu khác. Mà Pháp Hòa mà xuống đây cái là phân biệt liền, làm xấu quắc. Cái là từ cái phân biệt cái của tôi đẹp hơn, cái này dở hơn, cái là đi theo cái thức. Nhưng mà nếu mà cái trí mà nhìn á, ủa ở đây người ta đạo tràng nhỏ, người ta làm nhỏ, ta làm gọn gàng trong khuôn khổ người ta thôi, có gì đâu. Trí tuệ nó soi sáng liền, không có gì trách hết. Cho nên y trí mà đừng y thức. Mà cái thức là cái phân biệt, mà cái phân biệt là cái làm mình khổ đây. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Ba y rồi phải không? Tứ y. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Y theo cái liễu nghĩa, tức là cái nghĩa tột cùng, cái nghĩa rốt ráo, còn mấy cái nghĩa mà không có trọn vẹn đừng nghe. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ bây giờ mình tới mình mời chùa đi tụng kinh, mà bữa nay ban trị sự bận quá, có được đâu. Mới đầu mình nghĩ là mời ban này chắc tới 10 người à. Người ta tới có 5 mà. Cái đủ sao kỳ vậy, tôi nghe người ta nói mỗi lần mời tới 10 lần mà. Mà sao bữa nay đi có 5 vậy. Nhưng mà mình phải biết rằng cái nghĩa của chính của mình là tới để hộ niệm. 5 người mà người ta thành tâm hộ niệm vẫn thành. 10 người thì thêm sức mạnh, 5 người cũng được, đỡ hơn không có một người nào hết. Khổ à. Rồi những kinh điển, có những cái kinh mà nói cái nghĩa tột cùng sâu xa, có những cái nghĩa kinh nói rất là bình thường, Cái nghĩa đó dạy cho những Phật tử sơ cơ. Nhưng mình cũng đừng có chê cái kinh đó, vì cái kinh đó có cái khả năng, có cái công là hướng dẫn những người mới bắt đầu. Ví dụ bây giờ có người đó mới bắt đầu vô chùa là vì người ta bệnh, ta lên chùa xin cầu an. Đó, xin cái lễ cầu an là bất liễu nghĩa. Nhưng mà mình khuyên người ta, mình an ủi người ta, mình thăm viếng người ta, từ từ cái người ta vui, người ta sẽ bớt đi cái niềm đau trong lòng, cái bệnh tình ta có giảm, đó liễu nghĩa đó. Cho nên mình phải nương cái bất liễu nghĩa, nhưng mà để chưa sáng tỏ cái gì, cái liễu nghĩa. Ta kêu gia chủ châm trà, châm trà là bất liễu nghĩa, nhưng mà liễu nghĩa nè, tháng cho một câu: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim tạm ngủ, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Trời, nghe câu này hay á, thấm á, đúng không? Nạn lớn đến rồi ai nấy đi, không ai thay ai được hết á. Mượn cái bất liễu nghĩa là tục đế để nói lên cái chân đế là liễu nghĩa. Quý vị hiểu ý bà nói ha, là tư y đó, gọi là pháp tư y. Bốn điều mà chúng ta cần nương tựa: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Như Lai là người không còn cầu nữa, vì Như Lai biết rất rõ, dù là Phật pháp nhưng mà cũng chỉ là phương tiện để đưa người qua biển khổ, thuyền để đưa người qua biển khổ, qua biển. Mà nếu mà đã đến thuyền rồi thì không cần vác thuyền lên trên bờ, đi đâu cũng vác theo. Thôi mình hết giờ rồi, ngày mai mình sẽ học tiếp bài kinh này. Xin cảm ơn đại chúng, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.